This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Đầu năm mùa thuế lại về, xin quý khách ghé lại văn phòng khai thuế Quan Hưng tại Richardson, nhanh chóng, chính xác, mở cửa quanh năm. Khai thuế cho các tiệm nail, nghề tự do, công nhân viên chức, văn phòng tại 445 Walnut Street, phòng 105, Richardson, đối diện trường Đại học Richland College. Điện thoại 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Alo, alo, tin vui cho Đàm Hương.
Văn phòng John Phạm không còn là Farmer nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàn mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàn Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward, 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả. Cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay, thời tiết vẫn còn rất đẹp, mặc dù một số nhà hoặc là một số người cũng phải mở máy lạnh lên và không có gì phải than phiền về thời tiết cả. Trong khi tình hình thế giới thì chắc là cũng có nhiều lời than phiền từ cái vụ không kích của liên quân nhắm vào Syria hoặc là vụ bắt hàng, phải không cô Thu Nga?
Ồ, có nhiều vụ lắm, nhưng mà ở tại Texas này thì nói thu hẹp lại thì Dallas Fort Worth cũng như là Houston thì bây giờ thời tiết đẹp lắm, và bluebonnet thì đang nở rộ hai bên freeway. Nhưng mà chúng ta ngắm cái đẹp xong rồi chúng ta ngồi ở trong cái phòng mà để mà nói tin tức thì thấy là tin tức thế giới có nhiều việc biến chuyển quá. Và sáng hôm nay về cái việc mà Quang Hưng cũng có điểm qua, bây giờ Tổng thống Donald Trump hoãn trừng phạt Nga thì trái với những cái gì mà trước đây thì người ta cũng đã nói. Và ngày hôm nay trên báo cũng nói rằng đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley cuối tuần trước cho biết là Washington đang chuẩn bị cái lệnh trừng phạt với Nga vì hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và Washington Post là báo đầu tiên đưa tin Tổng thống Donald Trump đã dùng cái kế hoạch, đã dừng cái kế hoạch, tức là ngày hôm nay ta nói là đạp thắng, break, là dừng cái kế hoạch trừng phạt kinh tế thêm với Nga. Nếu mà được thực hiện thì đây sẽ là đợt trừng phạt thứ hai trong hơn một năm, nhằm cái việc mà đáp lại trước cái cáo buộc Syria đã sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và Tổng thống Donald Trump cũng lo ngại với cái việc áp đặt ngay lập tức thêm cái lệnh trừng phạt sau khi cái cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào cơ sở của chính quyền Syria sẽ cản trở cái nỗ lực mà có thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chống lại Hồi giáo cực đoan, giữ trật tự mạng Internet và những cái vấn đề khác. Và Mỹ đã thực hiện nhiều cái biện pháp chống lại Nga trong cái thời gian gần đây, bao gồm trục xuất nhà ngoại giao xung quanh cái vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh và áp lệnh trừng phạt 24 người Nga với cáo buộc là can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ và những hoạt động gọi là xấu khác. Và viên chức cho biết là ông Trump lo ngại nếu mà chính quyền không có hành động cẩn thận, căng thẳng, thì cái việc mà Washington and Moscow vốn đã ở cái mức mà tồi tệ nhất cái ngoại giao thì có thể leo thang nguy hiểm. Cho nên bây giờ ông đã dùng cái bàn chân break cái lệnh trừng phạt này đó.
Đúng như vậy. Ông, cái bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thì ngày 16 có nói là Hoa Kỳ sẽ ban hành những cái biện pháp trừng phạt đối với lại nước Nga. Nhưng mà chỉ vài giờ sau thì Tòa Bạch Ốc nói rằng là Tổng thống Donald Trump tuyên bố là sẽ không có những cái trừng phạt đối với nước Nga hoặc là những cái biện pháp này sẽ được ban hành sau đó. Thì theo như là tờ Washington Post sáng ngày hôm nay họ có nói có thể là chính Tổng thống Trump cuối cùng đã quyết định là hãy khoan đụng tới Moscow, mặc dù là trong những ngày qua ông đã không ngừng lên án nước Nga. Thì nhiều người họ cũng nghĩ rằng là Tổng thống Trump nếu có những cái biện pháp mạnh quá là bởi vì theo như là lời ông cựu giám đốc FBI trong cái cuốn hồi ký của ông vừa mới được tung ra thị trường. Thì ông có từng nhắc đến là Tổng thống Donald Trump có thể là có một cái điều gì đó mà phía bên nước Nga đang nắm giữ và có thể gây nguy hiểm cho ông về cái chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ. Cho nên là Tổng thống Trump không dám đụng nước Nga trong cái khoảng thời gian này. Thì hiện nay thì nhiều người, nhất là tờ Washington Post, họ cũng có nói là Hoa Kỳ không có một cái kế hoạch hẳn hoi nào. Thì sau cái vụ không kích của Hoa Kỳ, Pháp cũng như là Anh, thì cái chiến lược của Liên minh phương Tây đối với lại Syria vẫn chưa có rõ ràng. Tại Hoa thì đốn thì tình hình này người ta lại càng rối mù hơn khi mà chính Tổng thống Trump có vẻ như là hành động theo cảm tính nhiều hơn. Do vậy là cái chiến lược của Mỹ lại càng gọi là tiền hậu bất nhất. Khi mà ông Donald Trump vào tháng 3 vừa qua có thông báo là sẽ rút quân ra khỏi Syria, và đó chỉ là cái quyết định cá nhân của ông, và điều này đã khiến cho những cái cố vấn quân sự của Hoa Kỳ lại bị bất ngờ. Nhưng mà sau đó thì họ có nói rõ là Hoa Kỳ chỉ có rút quân ra khỏi Syria một khi cái mối đe dọa của cái tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị loại trừ hoàn toàn. Thì cái điều này rất là khó bởi vì nhà nước Hồi giáo bây giờ vẫn còn và rất là khó có thể nói rằng là loại trừ hoàn toàn đã được. Và để khỏi bị mất mặt thì lúc bây giờ Ngũ Giác Đài đã làm ra cái vẻ là vạch ra một cái kế hoạch triệt thoái nhưng mà không có cái xác định về cái lịch trình cụ thể. Riêng về ông Tổng thống của Pháp là ông Macron, hôm kia có nói là ông đã từng thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ là sẽ tiếp tục duy trì cái lực lượng ở Syria, và ông đã gây xáo trộn ở bên Hoa Thịnh Đốn thêm một lần nữa. Nói chung là bây giờ thì phía bên sau cái vụ mà đánh Syria là bên Pháp đó, thì Tổng thống của Pháp thì cũng phải biện minh về cái chiến dịch oanh kích này. Còn bà Thủ tướng của nước Anh là bà Theresa May chiều ngày hôm qua thì cũng phải ra Quốc hội để nói về cái chiến dịch, mà lý do tại sao bà lại ủng hộ về cái việc oanh kích vào Syria. Và một số các vị dân biểu của Anh thì cũng chỉ trích là London tham gia vào các cuộc can thiệp quân sự này là theo lệnh của nước Mỹ chứ không phải là nước Anh tự ý. Nhưng mà theo như là thông tin cho biết thì nước Pháp mới chính là cái nước đã chủ mưu trong cái việc mà tấn công Syria vừa qua. Anh Cương Nguyên.
Dạ vâng, với việc những cái phát ngôn của Tổng thống Trump hoặc là bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley, thì người ta thấy rằng là chính quyền Washington có những cái thái độ không có đồng nhất trong những cái chính sách được đưa ra, và điều đó gây khó khăn cho các đồng minh của Hoa Kỳ. Và theo như là người ta nói, ông Trump đó, thì các giới chức của Tòa Bạch Cung đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhưng mà ông Trump thì cho rằng là điều đó không cần thiết. Tại vì thật ra Nga chỉ lớn tiếng tại Syria chứ không có làm cái gì hết. Và các giới quan sát thì cho rằng một lần nữa Tòa Bạch Cung lại cho thấy rằng là những cái nỗ lực của ông Trump trong việc xoa dịu hoặc là làm xích lại gần hơn với Nga và lại càng thêm nhiều cái mối hoài nghi liên quan đến việc Nga và ông Trump. Và tại tiếp theo những cái diễn biến sau vụ tấn công cuối tuần vừa qua của liên quân bao gồm Anh, Pháp và Hoa Kỳ tấn công tại Syria, thì theo như bản tin cho biết, các thanh sát viên của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã có mặt tại Syria từ hôm 14 tháng 4 với nhiệm vụ là thu thập những cái bằng chứng hoặc là những cái mẫu thử về cuộc tấn công diễn ra hôm 7 tháng 4 tại thị trấn Duma. Tuy nhiên, theo như các bản tin cho biết đó, thì các thanh sát viên kể của tổ chức cấm vũ khí hóa học vẫn chưa thể đến được hiện trường của vụ tấn công. Theo như Thủ tướng Anh là bà Theresa May phát biểu trước Hạ viện trong ngày hôm qua, thì bà nói rằng các thanh sát viên bị Nga và chính phủ của Syria ngăn cản, không thể lấy những cái mẫu thử cũng như là không thể phỏng vấn người dân tại khu vực này. Khu vực thị trấn Duma ở phía đông của Ghouta hiện thuộc quyền kiểm soát của người Nga và lực lượng chính phủ Bashar al-Assad. Hoa Kỳ và Anh thì cáo buộc Nga đã ngăn cản các thanh sát viên quốc tế đến hiện trường nhằm mục đích là thay đổi các bằng chứng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 4 vừa qua. Đáp lại các cáo buộc kể trên thì Nga cho biết việc đến khu vực Duma bị trì hoãn là do các vấn đề an ninh. Cũng trong ngày hôm qua thì phái đoàn của Nga tại trụ sở của tổ chức cấm vũ khí hóa học thì họ đã Nga đã cáo buộc rằng là tổ chức phòng vệ mũ bảo hiểm, tức là cái white helmet đó, đã làm cố ý làm giả những cái bằng chứng, thì Nga cũng đã có những cáo buộc ngược lại. Phương Tây đã đưa ra những cái lời cáo buộc liên quan đến việc chính phủ Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ngày 7 tháng 4, khiến cho 75 người bị thiệt mạng tại thị trấn Duma, ngoại ô của thủ đô Damascus. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới là WHO thì đã nói rằng là 40 trong số 75 người bị thiệt mạng thì có những cái triệu chứng hoặc là dấu hiệu là trúng độc. Hơn 500 người bị thương do đã tiếp xúc với chất độc kể trên. Và đó là cơ sở để Liên quân Anh, Pháp và Hoa Kỳ mở các cuộc tấn công vào các cơ sở nghiên cứu cũng như các nhà kho bị tình nghi là sử dụng nhằm phát triển cũng như là cất những cái vũ khí hóa học tại thành phố Homs và thủ đô Damascus trong ngày 14 tháng 4 vừa qua. Và bây giờ tình hình tại Syria càng rối ren thêm khi mà Israel đã quyết định mở các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ của Iran để mà đáp trả. Và họ cũng đã tuyên bố rằng là theo như là Bộ trưởng của Israel đã nói rằng là Israel không bị giới hạn về các hoạt động tự do trên không phận của Syria để đối phó với Iran sau vụ tấn công vào hai căn cứ của Syria trong ngày hôm nay của chính quyền Do Thái đó, cô Thu Nga.
Và cái bộ Syria này coi bộ là đúng là rối ren thiệt. Và những người mà chống cái vụ mà Mỹ, Pháp, Anh tấn công Syria thì trong đó có Nga, rồi dĩ nhiên là có Trung Cộng, rồi có Việt Nam. Và những người mà theo đảng Cộng sản Hy Lạp cũng đã biểu tình tại thủ đô Athens để phản đối cái vụ này. Và những người biểu tình này đã tìm cách đập đổ tượng đồng của cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman ở Athens. Thấy có một cái hình của một cái người mà đang cố gắng là cưa cái chân của cái tượng này. Vâng, và bây giờ trở lại thêm ông Donald Trump thêm việc nữa. Thì ông Donald Trump bây giờ ông phải đối phó với nhiều vụ lắm. Và tuần trước thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ xem xét lại cái việc mà tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay nghe gọi tắt là TPP. Và nếu hiệp định này tốt hơn đáng kể so với thỏa thuận mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã thương thuyết với 11 nước thành viên khác. Và hiệp ước nguyên thủy gồm có 12 thành viên được gọi là TPP là một cái dấu ấn về cái chính sách thương mại của Tổng thống Obama. Nhưng ông không có được sự ủng hộ của Quốc hội. Và hiệp định này rơi vào cái tình trạng bấp bênh khi người kế nhiệm là Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP chỉ 3 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào tháng 1 năm 2017, viện lý do là bảo vệ công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Và sau khi mà Hoa Kỳ rút khỏi TPP thì 11 nước còn lại tái thương thuyết vào các phần của TPP, bỏ một số yêu cầu của Washington. Và vào tháng 3 năm nay thì các quốc gia này ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi là CPTPP, còn được gọi là TPP-11. Và thỏa thuận thương mại này trở nên có hiệu lực khi được 6 nước phê chuẩn. Hiệp định sẽ giảm thuế tại những quốc gia với hơn 13% kinh tế toàn cầu, tổng cộng là 10.000 tỷ tổng sản lượng nội địa. Nếu có thêm Hoa Kỳ thì con số này lên đến 40%. Các thành viên của CPTPP là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật và Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thì gần đây nhất thì ông Trump đã nói gì về TPP? Thì các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 12 tháng 4 và ông bảo ông đã chỉ thị cho đại diện thương mại Hoa Kỳ là Robert Lighthizer, là cố vấn kinh tế của tòa Bạch Ốc Larry Kudlow trở lại cái cuộc thương thuyết. Và trên Twitter ngày 12 tháng 4 và một cuộc phỏng vấn trên CNBC ngày 25 tháng 1 năm nay thì Tổng thống Trump nói sẽ tái gia nhập TPP nếu mà chúng ta có được một cái thỏa thuận tốt hơn trước đây. Chúng ta đã có một cái thỏa thuận tệ hại. Thì như vậy thì cái việc TPP này bây giờ không biết là tốt hơn hay xấu hơn khi mà gia nhập các quan hệ.
Vâng, cái vấn đề ở cái chỗ là Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Donald Trump chỉ quan tâm đến cái vấn đề thương mại, nhưng mà ông ít để ý đến cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Sáng ngày hôm nay thì tờ Washington Post có nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng tàn ác hơn với lại những người đấu tranh dân chủ, vận động dân chủ hóa cho đất nước, là bởi vì Tổng thống của Hoa Kỳ không có quan tâm lắm về cái chuyện nhân quyền tại Việt Nam. Theo như là tờ Washington Post, họ có phân tích lý do tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên các bản án nặng hơn đối với lại những người tham gia đấu tranh ở trong nước có tự do dân chủ thật sự. Thì điển hình là mấy ngày qua quý vị thấy là chế độ của Hà Nội đã bỏ tù các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vì bị vu cho các tội danh là âm mưu lật đổ chế độ. Và tờ báo này có tường thuật lại cái phiên tòa trong các tháng 4 năm 2018. Trong đó thì tòa án Hà Nội đã kết án 15 năm tù kèm với cái bản án là 5 năm đối với lại luật sư Nguyễn Văn Đài. 5 người nữa cũng bị từ 7 cho đến 12 năm tù, chưa có kể là bị quản chế. Và mấy ngày sau đó thì ở tòa án Thái Bình đã áp đặt tới 13 năm tù đối với là ông Nguyễn Văn Túc và cũng bị cho vu cho cái tội là âm mưu lật đổ. Theo như là tờ Washington Post cho biết là chế độ Hà Nội vẫn chỉ là một cái chế độ độc tài kiểu gọi là Stalin, như là báo năm khác. Chúng ta thấy đây là báo Mỹ họ nói như vậy. Và còn nói là họ từ chối các quyền căn bản của nhân dân, kể cả những người sử dụng mạng xã hội để thông tin hay là viết về bình luận. Tổ chức ân xá quốc tế gần đây thì cũng lập thống kê có nói là chế độ Hà Nội đang bỏ tù ít nhất là 97 tù nhân lương tâm. Nhưng mà Hà Nội thì lại luôn phủ nhận là tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị gì cả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chính quyền Cộng sản Hà Nội họ đã bao giờ thừa nhận rằng là có những cái tù nhân chính trị hoặc là tù nhân lương tâm, và họ nói rằng là không nơi đâu tự do, không nơi đâu có nhiều dân chủ hơn Việt Nam mà. Nên vì thế chúng ta thấy rằng là không thể nào tin được những cái lời của những người Cộng sản nói. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại Hoa Kỳ tại vì sáng ngày hôm nay có một cái tên được nhiều báo đài nhắc đến, cũng như rằng là được nhiều người đã quan tâm. Nếu mà những người không biết thì chẳng biết cái tên Sean Hannity là cái gì, là ai. Nhưng mà sáng ngày hôm nay cái tên của ông này đã được nhắc rất là nhiều. Tại vì luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen trong chiều ngày hôm qua đã bị buộc phải tiết lộ danh tánh một trong những thân chủ mà ông Cohen muốn giấu tên. Thì đó chính là sứ ngôn viên của đài Fox News là Sean Hannity. Thì theo như ông, theo bản tin cho biết, ông Sean Hannity là một sứ ngôn viên bảo thủ và ủng hộ ông Trump hết mình trên chương trình Fox News. Các luật sư của ông Trump thì tranh tụng rằng một số giấy tờ tài liệu bị tịch thu tại văn phòng của ông Michael Cohen trong tuần trước thì đủ tiêu chuẩn để mà được sử dụng quyền về luật bảo vệ luật sư thân chủ, hoặc là lại không liên quan gì đến cuộc điều tra, nên vì thế họ yêu cầu giấu tên của ông Sean Hannity. Tuy nhiên, thẩm phán Kimber Wood đã bác bỏ những lời lập luận kể trên và buộc ông Michael Cohen phải tiết lộ danh tánh của ông Sean Hannity. Và trong hồ sơ được đệ trình lên tòa án trong ngày hôm qua, thì các luật sư của ông Michael Cohen cho biết ông Michael Cohen có ít nhất là 10 thân chủ trong năm 2017 và 2018, nhưng trong đó chỉ có 3 người được vị luật sư này phụ trách về các công việc pháp lý truyền thống, bao gồm Tổng thống Trump, nhà gây quỹ hàng đầu cho đảng Cộng hòa là Elliot Prody, và một thân chủ thì được yêu cầu là giấu tên. Với thất bại trong việc giấu kín tên của ông Sean Hannity, thì các luật sư của ông Cohen yêu cầu là tòa hạn chế các công tố viên xem xét những cái giấy tờ liên quan đã bị cơ quan FBI thu giữ trong cuộc khám xét vào tuần trước. Và họ muốn thẩm phán bổ nhiệm một người trung gian để xem các tài liệu kể trên, và cũng như rằng là để có thể giữ kín về nội dung của các tài liệu kể trên. Trong khi đó thì các công tố viên lại cho rằng là những cái tài liệu bị tịch thu nên được một ban luật sư nội bộ của họ xem xét để mà xem thử xem hồ sơ nào đủ điều kiện để áp dụng cái quyền về vấn đề bảo vệ giữa luật sư và thân chủ, cũng như những luật sư này phải là những luật sư không liên quan đến cuộc điều tra hình sự của ông Michael Cohen. Thì trong phiên tòa ngày chiều ngày hôm qua thì người ta chú ý đến sự xuất hiện của cô đào Stormy Daniels đã đến để mà tham dự phiên điều trần trong ngày hôm qua. Mặc dù cô này không liên quan gì trong cái vụ kể trên, nhưng mà sự hiện diện của cô cũng khiến cho nhiều người quan tâm. Và đặc biệt người ta nói rằng là sự xuất hiện của cô lại khiến cho chính ông Michael Cohen phải bối rối và cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện kể trên đó cô Thu Nga.
Cái chuyện này nó rối nùi này. Đó là cái việc mà tấn công ông Donald Trump. Và chúng ta cũng nhớ là ông Donald Trump, ông đã từng nói rằng sao mà cứ tấn công ông hoài, còn cái việc mà email của bà Hillary Clinton thì không nói gì hết. Thì hôm nay có cái bản tin mới nói về Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp là Michael Horowitz dự định sẽ hoàn tất cái báo cáo về việc FBI và Bộ Tư pháp giải quyết cái cuộc điều tra email của bà Hillary Clinton vào tháng 5 tới đây. Ông Horowitz cũng được yêu cầu ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 8 tháng 5. Và cái tin Fox News đã loan tin sau khi một số thư từ trao đổi và Tổng Thanh tra nhắc đến cái thời gian trong thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley của Đảng Cộng hòa Iowa. Theo ông Horowitz thì báo cáo bắt đầu vào tháng Giêng năm 2017 với sự ủng hộ của từ lưỡng đảng và được kéo dài vì những cái tin mà bổ sung quan trọng và các tài liệu mới đây khiến cho họ quan tâm và những cuộc thẩm vấn thì họ cần thực hiện. Đó là dự tính báo cáo sẽ được công bố vào tháng 5. Và một cựu ủy viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện cho hay cái việc công bố báo cáo của Tổng Thanh tra thông thường diễn ra tại một phiên điều trần công khai, và văn phòng Tổng Thanh tra hiện chưa đưa ra cái lời bình luận về nội dung cũng như là thời gian cũng như là vấn đề mới được cho là điều tra đang theo đuổi. Và trong một lá thư đề ngày 13 tháng 4 thì ông Horowitz cho ông Grassley biết theo báo cáo mới được công bố gần đây thì cựu phó giám đốc FBI bị sa thải, ông Andrew McCabe đã khai mang cái việc mà rỉ cái thông tin truyền thông không liên quan gì đến cái vụ email của bà Clinton. Nhưng một cuộc điều tra hành vi sai trái được khởi sự từ ngày 31 tháng 8 năm khi mà ông McCabe đưa ra một số tuyên bố sai trong khi cuộc thẩm vấn với các nhà điều tra nội bộ. Và Tổng Thanh tra cũng đang xem xét mọi sự việc từ cái góc độ, cái cách nhìn chính trị liên quan đến cái việc giải quyết chứng cứ trong vụ email của bà Clinton. Cái về nhiều cái thông tin vụ này đã được tiết lộ trong những tháng gần đây. Thành ra bây giờ tên bà Hillary Clinton lại cũng được nhắc đến, nó quan hơn.
Dạ vâng, một người đã từng ngã ngựa rồi thì bây giờ không biết là bà làm cách gì đây. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái vụ email đó thì chắc chắn là bà Hillary Clinton trong cái lúc mà sử dụng email của Bộ Ngoại giao thì chắc là bà cũng phải sử dụng những cái email đó để mà làm những cái công việc gọi là không phải là cái trách nhiệm của mình. Bởi vì nó trước hết là nó cũng thuận tiện cho mình, không có lẽ là khi nào thì gửi email đi với cái tính cách cá nhân thì lại dùng cái email khác, rồi khi mà làm việc lại phải dùng cái email khác. Như chúng ta vẫn thường thường thấy rằng là cái việc đó nó rất là khó, thì chính bà Hillary Clinton hoặc là bất cứ một cá nhân nào thì cũng vậy thôi. Ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP vẫn đem ra cái vụ mà so sánh hai cái show truyền hình mà có nhiều người coi nhất gần đây có liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Trước hết là trong cái cuối tuần vừa qua thì đài truyền hình ABC News có chiếu lại về cái đoạn phỏng vấn ông cựu giám đốc FBI, ông James Comey. Nhưng mà họ phát toàn bộ 5 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có cắt bỏ bất cứ một câu đoạn nào, lại còn thêm vô vào lẽ ra là không có ở trong cái đoạn phỏng vấn đó. Thì cái số lượng người coi cũng khá đông, lên tới là 9.8 triệu người vào tối ngày Chủ nhật vừa rồi. Nhưng mà cái con số này chỉ có chưa bằng một nửa cái con số những khán giả xem cái đoạn phỏng vấn 60 phút với lại cô đào Stormy Daniels. Thì cái số lượng người coi tới 22 triệu người. Thì cái cô đào này đóng phim Người Lớn có từng có tố cáo là bà đã có lần coi như là có những cái liên hệ về tình ái với lại Tổng thống Donald Trump, nhưng mà Tổng thống thì lúc nào cũng từ chối. Thì hai cái show truyền hình này đã đem lại khá nhiều những cái khán giả đối với lại những cái đài truyền hình mà họ muốn nổi tiếng. Thành ra là càng có những cái nhân vật mà tai tiếng hiện nay được phỏng vấn thì lại càng mang lại tiền bạc cho những cái hãng, cái đài truyền hình nữa anh Khương Nguyên.
Nhưng mà không biết trong số những cái thính giả hoặc là những cái người xem truyền hình cái show đó thì chắc chắn là có ông Trump, và ngay lập tức ông sẽ nói fake news phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, fake news. Nhưng mà ông cũng đã ca tụng vợ của ông rồi, bây giờ ông Kim Jong-un cũng ca tụng vợ của ông Kim Jong-un luôn. Quang Hưng và Khôi Nguyên cần còn chần chờ gì nữa mà không ca tụng vợ của mình, nghĩa là một người tuyệt vời. Ca tụng chưa? Trời, tại sắp Mother's Day rồi đó.
Mấy cái ông này mấy ông nịnh đầm á cô Thu Nga ơi, chứ còn chứ nếu mà ca tụng thì ca tụng bình thường, ca tụng hai vợ chồng ca tụng với nhau là được rồi, cần gì phải đưa lên mặt báo, thế này là nịnh đầm.
Vâng, đến đây thì con cá nó cũng được muốn được ca tụng dữ lắm, cho nên là chúng tôi xin tạm biệt nơi đây và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.